Đây là những lời tâm tư của người đàn ông đang muốn trở thành thủ tướng, ông Bill Shorten.
I'm a father now.
Tôi cũng là một người cha, nên tôi có thể chia sẻ với các bậc phụ huynh về vấn đề con cái, điều mà trước đây tôi chưa từng biết đến và cũng không đánh giá cao điều đó. Nhưng vợ tôi, bà Chloe, đã dành phần lớn thời gian và sinh lực của bà cho vấn đề bảo hành gia đình. Bà ấy đã dạy tôi những vấn đề được ưu tiên hàng đầu, vì tôi đã có cơ hội để được tìm hiểu về cuộc sống của hàng trăm ngàn người bị khuyết tật.
Những lời phát biểu của ông Bill Shorten bao gồm tất cả các lĩnh vực từ thương mại đến vấn đề bình đẳng giới trong hôn nhân và cả vấn đề Brexit. Và cũng như đã dự đoán, Medicare là vấn đề trọng tâm. Ông Shorten nói rằng tầng lớp lao động và trung lưu tại Úc không phải chỉ đơn thuần là quan tâm đến Medicare mà họ cần Medicare.
Nếu như một người phụ nữ bất thình lình phải trả tới 100 đồng cho việc chụp X-quang tuyến vú, cái đó không gọi là Medicare. Nếu một bà mẹ phải đối mặt với khoản phí lên tới $300 để chẩn đoán bệnh ung thư vú, đó không phải là Medicare. Và nếu một công dân Úc đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tế bào hắc tố và anh ta phải trả phí khoản trả trước lên tới $1,000, đó cũng không phải là Medicare. Đó không phải là chính sách Medicare mà cựu Thủ tướng Bob Hope đã lập ra. Đó không phải là Medicare mà lao động sẽ luôn đấu tranh, vì nó không phải là Medicare mà tất cả công dân Úc từng biết và ủng hộ.
Lãnh tụ lao động cũng không tránh né việc đối chất với truyền thông tại câu lạc bộ báo chí. Các phóng viên đã chất vấn ông Shorten về những vấn đề như tiền hưu bổng, khoản tài trợ cho bệnh viện công và vấn đề hôn nhân đồng giới. Ông cam kết việc đầu tiên lao động sẽ làm là trình dự luật hôn nhân đồng giới lên quốc hội mà không cần phải tổ chức cuộc bỏ phiếu toàn dân. Ông Shorten cũng nhân việc này chỉ trích chính phủ Turnbull về đề xuất bỏ phiếu toàn dân có thể tiêu tốn tiền thuế của người dân lên đến $160 triệu. Ông Shorten cũng cho rằng việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu là do việc bất bình đẳng gia tăng. Ông nói đó là một bài học chính trị và kinh tế mà chúng ta không thể bỏ qua, và liên hệ việc này với những chính sách của chính phủ Turnbull, chẳng hạn chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp trong 10 năm. Trong khi đó, về phía liên đảng, ngay sau khi tuyên truyền cho kế hoạch về công nghiệp quốc phòng của chính phủ tại Adelaide vào hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lập tức đến Queensland để tranh thủ sự ủng hộ của hai chiếc ghế bấp bênh. Ông Turnbull đã đến thăm một công ty thoát nước, nơi có toàn bộ lao động là nữ. Ông đã tổ chức một cuộc hội thảo cho các tiểu thương tại Brisbane, bàn về chương trình khoa học và sự đổi mới.
Chúng ta thường hay nghĩ rằng đổi mới thường chỉ dành cho những người đam mê công nghệ, nhưng thực tế thì tất cả các doanh nghiệp đều cần phải đổi mới để thành công.
Đảng Xanh cũng công bố gói hỗ trợ trị giá $200 triệu để thành lập một đội cứu hỏa đặc biệt hoạt động riêng trong lực lượng quốc phòng Úc. Gói hỗ trợ này bao gồm việc mua 3 máy bay ném bom nước trị giá $50 triệu và huấn luyện các quân nhân để tác chiến với nạn cháy rừng tại các vùng xa xôi của Úc. Và chiến dịch tranh cử đã trở nên đầy kịch tính.
Tony again. Tony Windsor. Yeah. What does he want? He wants me to take him back.
Đoạn quảng cáo quý vị vừa nghe là của hai người phụ nữ đang uống cà phê và tán chuyện về việc nhận được tin nhắn. Này New England, liệu chúng ta còn cơ hội nào không? Và một giọng phụ nữ khác đã nhắc lại việc ông Windsor đã bỏ theo Julia và bà đã trả lời tin nhắn rằng không phải lần này, Tony. Ông Tony Windsor, một ứng viên độc lập đang cố chiếm lại ghế từ lãnh tụ đảng quốc gia Barnaby Joyce, nói rằng đoạn quảng cáo trong chiến dịch tranh cử đã ám chỉ ông là kẻ lừa dối vợ. Nhưng đảng quốc gia đã khước từ yêu cầu đòi gỡ bỏ đoạn băng quảng cáo này của ông Windsor. Họ nói đoạn quảng cáo này không ám chỉ ông Windsor phản bội vợ. Đối thủ Barnaby Joyce cũng ủng hộ việc này. Ông nói rằng đoạn quảng cáo không liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của ông Windsor.